Chương 389, Bạch Diệt không chết. Tiểu hầu tử nhìn Tôn Ngộ Không với ánh mắt ấy nấy và nói, ta thực sự nghi ngờ rằng thiên địa đạo nhãn là một pháp thuật đặc biệt tồn tại vì ngươi, e rằng trong số những người ở vạn linh cảnh, chỉ có dưới ba người có thể vận dụng và hiểu thiên địa đạo nhãn để đạt đến cảnh giới như ngươi hoặc vượt qua ngươi. Nhưng thứ ngươi đã nhìn thấy quả thực vượt xa tưởng tượng của ta, tuy nhiên, ngươi cũng không nói sai, về mặt ý nghĩa thực sự. Ta không phải là thông bối viên hầu chính nghĩa, tất nhiên, thân xác thịt này và thân phận cũng không phải bản thể của ta. Tôn Ngộ Không gật đầu suy tư, nhưng không ngắt lời tiểu hầu tử mà tiếp tục lắng nghe. Tiểu hầu tử gãi gãi đầu và nói tiếp, hiện tại ngươi nhìn thấy ta, thực ra là một dạng sinh mệnh hoàn toàn mới được tạo thành từ sự dung hợp một phần linh hồn của ta và linh hồn của thông bối viên hầu. Vì vậy, có thể nói ta vừa là thông bối viên hầu, nhưng lại không hoàn toàn là thông bối viên hầu. Tuy nhiên, ta đã kế thừa hoàn toàn trí nhớ của thông bối viên hầu. Vì vậy, ngươi có thể coi ta như thông bối viên hầu, chỉ có điều là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đối với lời giải thích của tiểu hầu tử, Tôn Ngộ Không không thể hoàn toàn hiểu được, nhưng hắn biết tiểu hầu tử đang nói sự thật. Bởi vì thông qua thiên địa đạo nhãn, hắn đã nhìn thấy linh hồn trong cơ thể tiểu hầu tử có hai luồng khí tức hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, dù rất yếu ớt, Tôn Ngộ Không vẫn có thể nhận ra, e rằng chỉ sau một thời gian ngắn nữa, hai luồng khí tức linh hồn đó sẽ hoàn toàn dung hợp vào nhau, đến lúc đó dù là thiên địa đạo nhãn cũng không thể nhìn ra gì nữa. Thông bối, hắn, tự nguyện sao? Tôn Ngộ Không run rẩy hỏi. Tiểu hậu tử cười bất lực nói, Linh Minh à, ta nói cho ngươi biết một lần nữa, ta là thông bối, tuy nhiên, dù ta đã dung hợp với phần linh hồn kia, nhưng trí nhớ của ta không hề bị tổn hại. Ngươi cũng có thể hiểu rằng sự tồn tại cơ bản nhất của một người chính là một phần trí nhớ. Hơn nữa, lúc ấy ta hoàn toàn tự nguyện dung hợp với phần linh hồn kia. Tuy rằng ta đã mất đi một ít thứ, nhưng ta cũng đã nhận được thứ ta mong muốn. Ví dụ như hiện tại ta có thể sử dụng phần sức mạnh này để bảo vệ ngươi và tên hoàng thượng dâu dài kia, giúp các ngươi hoàn toàn rời khỏi nơi đây. Hơn nữa, về sau, có thể ta còn có khả năng giúp đỡ ngươi một chút. Sau khi nói những điều trên, Tôn Ngộ Không đã bình tĩnh lại phần nào. Tiểu hậu tử ti ban đầu nhất quyết không nói, nhưng cuối cùng vẫn kể cho Tôn Ngộ Không rất nhiều chuyện. Nhờ vậy, Tôn Ngộ Không cũng hiểu rõ nhiều điều. Do đó, giờ đây, Tôn Ngộ Không không còn muốn biết thân phận thực sự của tiểu hậu tử nữa. Suy nghĩ một lát, Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, ngươi là giới linh của tuần thiên giới, vậy ngươi có biết chuyện gì xảy ra với năm người mất tích của vạn thần điện và ba người tự bạo kia không? Thực ra, Tôn Ngộ Không muốn hỏi một số chuyện khác, nhưng đột nhiên ba người vạn thần điện kia hiện lên trong đầu hắn. Việc họ tự bảo không hề báo trước đã gây tổn thất không nhỏ cho liên quân. Tôn Ngộ Không vốn cho rằng hoàn toàn thế giới không có nội gián, nhưng hành động của ba người kia rõ ràng là bị điều khiển. Chuyện này có thể nhỏ hoặc lớn, nhỏ thì có thể ba người kia chỉ trúng pháp thuật của ai đó nên biến thành bom thịt người, nhưng lớn hơn thì có thể những người khác cũng bị khống chế. Sau đó trong lúc nghỉ ngơi hoặc tu luyện bị tấn công bất ngờ, tổn thất sẽ rất lớn. Vì vậy, Tôn Ngộ Không quyết định hỏi vấn đề này trước. Dù sao giờ đây hắn đã hợp tác với tiểu hầu tử, hắn tin rằng tiểu hầu tử sẽ giải đáp từng nghi vấn khác cho mình. Quả nhiên, tiểu hầu tử lập tức lộ vẻ mặt kỳ quặc, nhìn Tôn Ngộ Không nói, kỳ thật chuyện này liên quan rất lớn đến người. Tôn Ngộ Không sững sờ, sao câu nói này nghe quen tai vậy? Suy nghĩ một lúc, Tôn Ngộ Không không nhịn được bật cười. Bởi vì hắn thực sự quen với câu nói này, khi đi Tây Thiên thỉnh kính kinh cùng sư phụ Tam Tạng và các huynh đệ, khi đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, Tôn Ngộ Không đã triệu hồi thổ địa để hỏi về nguồn gốc của Hỏa Diệm Sơn, và thổ địa đã trả lời bằng câu nói tương tự, Đại Thánh, chuyện này liên quan đến ngài. Thấy Tôn Ngộ Không ngây ngô cười, tiểu hậu tử dùng đuôi quấn một quả táo ném vào hắn, Tôn Ngộ Không đưa tay ra tiếp được, cắn một miếng và hơi ấy nấy nói, không sao không sao, ngươi tiếp tục. Tiếp tục đi, tiểu hậu tử trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không một cái, rồi nói tiếp, trước đây, khi hoàn tuyển thế giới và sáng thế thần quốc liên minh tấn công tổ giới hóa lôi, ngươi còn nhớ chứ? Tôn Ngộ Không lập tức cười mắng, mới vài ngày mà ta quên được sao, ta không phải là lão sa bị mất trí nhớ. Tiểu hậu tử gật đầu nhẹ và nói tiếp, vậy ngươi còn nhớ hay không? Trong trận chiến cuối cùng ở đó, có một người trẻ tuổi tên Bạch Diệt và một người khác của tổ giới hóa lôi đã tự bảo. Tôn Ngộ Không gật đầu, tiểu hầu tử nói, hơn nữa, có phải tất cả mọi người đều cho rằng hai người tự bảo đó chắc chắn đã chết? Tôn Ngộ Không tiếp tục gật đầu, nhưng sau đó lại giật mình nói, chẳng lẽ hai người bọn họ không chết? không thể nào được, với hỏa nhãn kim tinh của ta, ta không thể nhìn nhầm người chết hay chưa. Hơn nữa, quy lực tự bảo mạnh mẽ như vậy, không thể nào còn sống sót được. Tiểu hậu tử không phản bác, chỉ nói, trước khi các ngươi rời đi, Tây Chiếu có thể đã cảm thấy điều gì đó, nên hắn đã cử hai người đi dò xét, nhưng không phát hiện ra gì. Nhìn vẻ mặt giật mình của Tôn Ngộ Không, tiểu hầu tử cũng có chút cảm thán, phải nói Bạch Diệt và người trẻ tuổi kia rất thông minh. Trận tự bạo đó, hai người bọn họ không thực sự chết, còn dùng thủ đoạn gì để che giấu cảm giác của tất cả mọi người, ta cũng không biết. Sau khi Sáng Thế Thần Quốc chiếm được Hóa Lôi Cung, Bạch Diệt và người kia đã dùng linh hồn cưỡng ép xâm chiếm hai cố thi thể đệ tử Vạn Linh Cảnh, sau đó công khai rời đi. Nói cách khác, Bạch Diệt và người kia đã mượn thân xác của hai đệ tử Vạn Linh Cảnh để sống lại. Tôn Ngộ Không nhíu mày nói, đúng vậy, Vạn Linh Cảnh đã bị đào thải trước khi chúng ta tấn công Diệt Thế Cung. Theo lý thuyết, nếu hai người kia mượn thân xác của Vạn Linh Cảnh, họ sẽ bị loại bỏ. Hơn nữa, ngươi cũng đã nói Tuần Thiên Giới thừa nhận ấn ký trên linh hồn. Chẳng lẽ hai người bọn họ đã xóa được ấn ký trên linh hồn? Hơn nữa, ba người tự bạo trong trận chiến tại Diệt Thế Cung đều là người của Vạn Thần Điện, không liên quan gì đến Vạn Linh Cảnh. Tiểu hậu tử ấn tay xuống, ra hiệu Tôn Ngộ Không không nên kích động, rồi nói, ngươi nói không sai, khi hai người kia sử dụng thân xác của Vạn Linh Cảnh để trùng sinh, ấn ký trên linh hồn của họ cũng đã biến thành Vạn Linh Cảnh. Sau đó, sau khi rời khỏi Hóa Lôi Cung, họ vô tình đi đến phạm vi Vạn Thần Điện và gặp hai người của Vạn Thần Điện ra ngoài dò xét. Tôn Ngộ Không nghe tiểu hậu tử nói mà không thể tin nổi, sau đó hai người bọn họ lại đoạt xá trùng sinh thành người của Vạn Thần Điện, rồi đánh lén ba người Vạn Thần Điện trên đường chúng ta tiến đến Diệt Thế Cung và cưỡng ép cùng nhau bí mất. Sau đó lại khống chế ba người kia tự bạo trong trận chiến đại chiến. Thế nhưng là điều này sao có thể đúng không? Một người làm sao có thể đoạt xá trùng sinh hai lần mà lại không bị ai phát hiện? Linh Minh, chuyện này tuy nhiên nghe không thể tưởng tượng, nhưng lại là sự thật. Không thể lý giải không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Cũng như việc ngươi có được trấn giới thiên bi, trong mắt người khác cũng là điều không thể. Mà bây giờ, hai người kia đạo phản yêu quốc. Cho nên trong trận chiến quyết định cuối cùng, ngươi phải cẩn thận, hai người kia không đơn giản đâu. Sau khi trở về, ngươi nên nói chuyện này cho Tri Bắc biết, để hắn có chỗ phòng bị, bằng không lại bị hai người kia chui chỗ trống. Thì không trách ta được, Tri Bắc có được năng lực biết trước mạnh mẽ, chẳng lẽ hắn không thể nhìn ra sao? Tiểu hậu tử khẽ cười nói, Tri Bắc đúng là có năng lực biết trước mạnh mẽ, nhưng Vạn Thần Điện lại là một thế lực bí ẩn với thực lực rất cao, khả năng biết trước của hắn có hạn, nếu muốn biết thêm nữa, hắn phải trả giá một cái giá lớn. Kỳ thật, chỉ có thể nói vận khí của Tri Bắc đời này không tốt lắm. Năng lực hắn kế thừa không phải thuần túy biết trước, mà là có cả sức chiến đấu bình thường và năng lực biết trước. Nếu là thuần túy Tri Bắc, hắn sẽ là một người không có sức chiến đấu nhưng lại có năng lực biết trước kinh khủng. Còn như hiện tại, hắn có thể đánh ngang tay với linh uy ngưỡng của Vạn Yêu Quốc. Tôn Ngộ Không giật mình gật đầu, chắc không được, biết được phe mình có Tri Bắc, Vạn Yêu Quốc vẫn dám tuyên chiến với phe mình. Nghĩ, Tôn Ngộ Không lại hỏi, thông bối, không. Lúc trước ta bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện, người nói thoáng một phát khả năng trong chuyện này. Ta nhớ được ngươi đã nói, người có thể xóa đi ấn ký trên linh hồn đúng không? Về sau, người này liền biến thành người của Tuần Thiên Giới. Tiểu hầu tử gật đầu và nói, đúng vậy. Ta đã nói như vậy, có chuyện gì vậy? Ngươi chẳng lẽ muốn bỏ cuộc thí luyện này rồi sao? Ta đã nói rồi, làm gì cũng không nên đặt cược mạng sống của mình vào đó. Mặc dù ta ở đây, nhưng ta cũng không phải là vạn năng. Không ai có thể đảm bảo rằng sẽ không có chuyện xấu xảy ra trong trận chiến quyết định cuối cùng. Do đó, lựa chọn của ngươi là sáng suốt nhất. Hơn nữa, ta có thể cam đoan rằng ta có thể hoàn toàn xóa bỏ ấn ký trên linh hồn của ngươi. Nghe Tôn Ngộ Không nói vậy, tiểu hậu tử vô cùng phấn khích. Hắn quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, chẳng phải là vì Tôn Ngộ Không có thể bỏ cuộc chiến lần này và đi theo mình trở về sao? Hiện tại, thấy Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, khiến hắn vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không lại lắc đầu nói, thật xin lỗi, thông bối, ta sẽ không bỏ cuộc chiến quyết định cuối cùng này, ta chỉ muốn hỏi một khả năng, đó là liệu ngươi có thể xóa bỏ ấn ký trên linh hồn của lão Sa hay không? Sau đó ta sẽ cất hắn vào thế giới bên trong kim cô bổn của ta. Như vậy, coi như Hồng Hoang cổ giới bị loại bỏ, lão Sa cũng sẽ không gặp chuyện gì. Bởi vì như vậy, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều.